năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể phân hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, văn hóa đảng cản trở tôi thăng hoa trong Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng bản thân không có nhân tố văn hóa đảng nào, vì tôi từ nhỏ không chút cảm tình gì với Trung Cộng. Trước khi tu luyện cũng không vào đảng, không theo số đông, không thích chính trị. Còn về cửu bình và giải thể văn hóa đảng, tôi cũng không nghiêm túc đọc, cảm thấy đó là cho người thường đọc. Tôi không xem cũng biết tà đảng xấu xa thế nào rồi. Do đó, tôi không coi trọng việc loại bỏ những nhân tố văn hóa đảng của mình. Cho đến khi trong tu luyện gặp nút thắt cổ trai, trong ma nạn gia đình mãi mà không vượt qua được, khi xảy ra vấn đề hướng nội tìm thì mới phát hiện ra bản thân lại tồn tại nhiều nhân tố văn hóa đảng như thế này. Chính là vì những thứ bại hoại này không được thanh trừ kịp thời mới cản trở nghiêm trọng tôi thăng hoa trong Pháp, dẫn đến tôi mãi trong thời gian dài vẫn luẩn quẩn ở tầng thứ này. 1. Sẽ trở nên cực đoan, tu luyện theo hình thức. Tu luyện 2 năm lại đây, tuy tính cách cá nhân đã có chuyển biến rất lớn, tôi đã biết dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để ước thúc hành vi, lời nói của bản thân. Tuy nhiên có lúc trong tu luyện buông lỏng bản thân, dẫn đến tôi và người chồng không tu luyện luôn luôn xảy ra mâu thuẫn. Chồng tôi nóng tính, có rất nhiều khuyết điểm của người thường, tự tư, nhỏ nhen, tật đố, dễ nổi nóng, nóng nảy, lười biếng, vân vân. Tóm lại, dùng lời nói của người thường nói là rất chán. Nhưng tôi nghĩ mình là người tu luyện, phải tu thiện, tu nhẫn, do đó hết sức bao dung và nhẫn nhịn với các khuyết điểm của chồng. Nhưng một khi tâm tính tôi không đạt tiêu chuẩn, khi nhân tâm nổi lên không nhẫn được, thì tất nhiên sẽ đấu khẩu. Hơn nữa, sau mỗi lần cãi nhau, anh ấy đều không chủ động suy xét hay nhận lỗi. Đều là sau khi tôi phát hiện ra mình có khiếm khuyết, chủ động xin lỗi anh ấy thì mới hòa hợp. Dần dần tôi cảm thấy tại sao anh ấy không có chút chuyển biến gì, trong lòng bỗng nhiều oán hận, thậm chí còn cảm thấy sang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh ấy là loại người hết thuốc chữa mà sư phụ nói. Sau khi có suy nghĩ bất hảo này, tôi lại không kịp thời quy chính. Dần dần đối với chồng, tôi không chỉ không có chút từ bi nào, ngay cả quan tâm giữa vợ chồng cũng ít đi. Sau khi anh ấy cảm thấy tôi lạnh nhạt thì càng tấn công tôi, mắng tôi làm việc cực đoan không nghĩ đến hậu quả, chỉ trích tôi tính khí xấu, không chăm lo cho gia đình, nói tôi ngoài đọc sách ra cái gì cũng không biết làm, hận cha mẹ tôi đã thuyết giáo với anh ấy, mượn rượu nổi điên đập vỡ đồ, còn đánh tôi, thậm chí cả gan lớn mật đập vỡ máy tính tôi làm việc. Khi xảy ra tất cả những chuyện này, tôi không ý thức được phải hướng nội tìm xem có phải tôi có chỗ nào có vấn đề không, mà cứ một mực bất động tâm, đồng thời coi những việc này là can nhiễu của cựu thế lực, coi chồng là ma phá hoại tôi tu luyện, cho rằng anh ấy bị phụ thể rồi. Chỉ là một mực phát chính niệm mà không tĩnh tâm tìm cái sai của bản thân. Sau đó đủ các loại suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện, tôi cảm thấy bực tức không chịu nổi, cảm thấy trước đây đều là mình nhẫn nhịn anh ấy. Anh ấy không những không biết điều mà còn càng ngày càng quá quát, ngay cả cái máy tính để tôi làm việc cũng dám đập, quả là không thể nhẫn hơn được rồi. Thế là, để bài trừ can nhiễu, tôi quyết định ly hôn. Để chứng minh mình làm đúng, tôi còn cố tìm các bài viết ly hôn đột phá hoàn cảnh gia đình trên trang Minh Huệ để tăng nhân tâm của bản thân. Đường Hoàng cảm thấy mình buông bỏ tất cả để tu luyện, không để bất kỳ can nhiễu nào. Hơn nữa còn nói với bản thân, thời gian cấp bách lại chân quý, không thể cứ lãng phí thời gian trong hôn nhân. Tôi lại còn dùng pháp lý mà sư phụ giảng, một tay chư vị nắm con người không bỏ, tay kia chư vị nắm Phật không bỏ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003, để giải thoát cho mình. Kết quả là chồng tôi không những không đồng ý ly hôn, sau khi bị kích động, càng căm ghét tôi và người nhà tôi hơn, giễu cợt tôi chẳng giống người tu luyện, cho rằng tôi rất xấu, rất bất thiện, ép anh ấy ly hôn. Vì anh ấy là cô nhi, nhiều năm không có sự ấm áp của gia đình. Trước đó tôi là người thân duy nhất của anh ấy. Do đó tuy anh ấy không tốt với tôi, nhưng không muốn tôi xa đi. Sự tình căng thẳng đến mức như thế này, tôi mới nghĩ đến hướng nội tìm. Tuy chồng tôi đủ điều xấu tệ về góc độ người thường mà nói, tôi nên rời bỏ anh ấy. Nhưng tôi là người tu luyện, tôi có thể hướng ngoại nhìn sao? Tại sao hễ gặp mâu thuẫn là nghĩ đến ly hôn, liền nghĩ đến can nhiễu? Tại sao không nghĩ là cơ hội cho tôi đề cao tâm tính nhỉ? Lại xem tôi đã đối với chồng như thế nào? Chúng tôi mới cưới một năm, tôi liền muốn đoạn dục, không muốn chung phòng với anh ấy, thậm chí không muốn làm bất kỳ việc gì với anh ấy, vì tôi cảm thấy đó là lãng phí thời gian. Anh ấy là con một, tuổi cũng không còn trẻ nữa, bạn bè đều đã có con từ lâu rồi. Trong lòng anh ấy khao khát có con, nhưng tôi do cảm thấy con cái vướng bận sẽ can nhiễu tâm lý tu luyện của tôi, nên cứ trì hoãn không muốn sinh con. Vì chồng tôi không phải người tu luyện, lời nói hành vi và sở thích đều không khác với rất nhiều người thường hiện nay. Tôi không tránh khỏi chê anh ấy có tố chất kém, luôn thấy anh ấy không vừa mắt. Những thứ này đối với một người đàn ông mà nói cũng thực sự là tổn thương, nhưng tôi lại cứ một mực cho rằng việc tu luyện của tôi là đại sự, không ai có thể can nhiễu, mà lại bỏ qua cảm nhận của chồng. Mỗi gia đình đều có mâu thuẫn, nhưng thấy các đồng tu khác đều có thể cân bằng tốt quan hệ gia đình, tôi bất giác tự hỏi, tại sao mình không thể? Sau đó mới phát hiện ra là do tư tưởng dễ cực đoan của tôi, khiến tôi không lĩnh ngộ được nội hàm to lớn. Đại Pháp có thể phiên xung tất cả. Sư phụ đã giảng, tu luyện với hình thức phù hợp ở mức tối đa với người thường, trích giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ Quốc năm 2006. Nhưng tôi lại sợ khổ, sợ đối diện với mâu thuẫn, liền muốn trốn tránh hôn nhân, lại còn an ủi bản thân. Xã hội hiện nay người ly hôn đầy rẫy, pháp luật cũng cho phép, đây cũng là phù hợp với hình thức người thường rồi. Sư phụ giảng, tu tâm đoạn dục khứ chấp trước, trích, thùy cảm xả khứ thường nhân tâm, hồng ngâm. Nhưng tôi chỉ biết đoạn dục cưỡng ép mà không biết tu tâm, một mặt đầy nghĩa khí muốn ly hôn, một mặt lại hâm mộ những cặp vợ chồng tình cảm tốt đẹp, ngay cả cái tâm cầu hạnh phúc người thường và cái tình vợ chồng đều chưa bỏ được. Điều này với làm hình thức, làm chiếu lệ của văn hóa đảng có gì khác đâu. Nghiêm trọng nhất là chỉ có cái quyết tâm xem ra là vì tu luyện muốn bài trừ tất cả can nhiễu đó. Nếu trong gia đình ngay cả làm vợ đúng nghĩa cũng không làm được, nói gì làm người tốt, ngược lại còn làm tổn thương những người xung quanh. Cái quyết tâm bất chấp tất cả đó phải chăng là tự tư vì đạt được mục đích bản thân mà không từ thủ đoạn. Tu luyện chính pháp là vị tha, mà cái tu luyện vị tư của tôi này chẳng phải là đi ngược với pháp lý đó sao? Chúng sinh đều là vì đại pháp mà đến. Đệ tử đại pháp chứng thực pháp là để chúng sinh thấy cái tốt đẹp của pháp, từ đó đồng hóa với đại pháp tốt hơn. Nhưng tôi lại khiến cho chồng tôi, người đã từng đồng tình với đại pháp, cũng không phản đối tôi tu luyện, bắt đầu hoài nghi đại pháp. Tôi thế này chẳng phải đang hủy hoại chúng sinh đó sao? Pháp lớn thế này lại là viên dung. Hàng chục triệu gia đình nhờ đại pháp mà từ hủy diệt đã đi đến hạnh phúc, mà tôi ngay cả chút quan hệ gia đình này cũng không cân bằng được, đều là do tôi tu luyện cực đoan, theo hình thức. 2. Cho rằng bản thân mình luôn luôn đúng. Sở dĩ có mâu thuẫn với chồng là do tôi rất ghét một thói quen của anh ấy, luôn luôn thích đánh giá người khác, mà đều là đánh giá tiêu cực, dường như trong mắt anh ấy chẳng có một người nào tốt cả. Tôi thấy cái vẻ phẫn nộ bất bình của anh ấy chính là tâm lý đen tối và thù ghét xã hội. Dùng cái lý mà tôi nhận thức được xem xét, anh ấy chính là tam quan bất chính, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Chính vì có suy nghĩ cho rằng bản thân mình luôn luôn chính xác, anh ấy nói gì tôi cũng phản bác. Có lúc tâm bình hòa nhẹ nhàng chỉ ra, khi anh ấy không nghe theo, tôi liền biến thành phẫn nộ chỉ trích. Lúc tranh luận kịch liệt đúng là quên hẳn mình là người tu luyện, hoàn toàn biến thành kiểu mà sư phụ nói. Điều gì không phù hợp với quan niệm cá nhân của họ là họ bực bội khó chịu, trích truyền pháp luân. Sau đó chồng tôi bị dẫn động bởi nhân tố bất chính này của tôi, không chỉ đối với tôi hung dữ hơn, còn nói tôi bệnh vĩ cuồng, cho rằng bản thân là võ tắc thiên, trên cao vời vợi, đứng trên điểm chí cao của đạo đức chỉ trích người khác. Nhìn lại bản thân, thói quen và lời nói, hành vi của chồng tôi không đúng nhưng tôi lại không có tâm thái bao dung. Dùng thiện niệm và từ bi dẫn dắt anh ấy, mà là lấy tiêu chuẩn mình đúng để phủ định và chỉ trích anh ấy. Điều này với việc anh ấy phủ định người khác có gì khác nhau đâu. Hơn nữa, sở dĩ tôi có nhận thức tương đối đúng hơn anh ấy một chút cũng chẳng phải là do tôi tích lũy từng tí, từng chút trong tu luyện mà ra đó sao. Anh ấy là một người thường mà yêu cầu anh ấy có nhận thức như cảnh giới của tôi chẳng phải là yêu cầu hà khắc sao. Hơn nữa, nhận thức của tôi cũng chỉ tương đối chính xác mà thôi, còn cách chân lý rất xa. Tôi có tư cách gì mà ở trên cao vời vợi phủ định và chỉ trích người khác nhỉ? Trí huệ có được từ pháp không làm cho tôi khiêm tốn và hòa nhã, trái lại lại biến thành cao ngạo tự cho mình là phi phàm. Đây chẳng phải là tham cái công của ông trời đó sao? Thảo nào làm anh ấy nảy sinh phản cảm và ác niệm. 3. Thích tranh đấu, có tâm tật đố. Tôi và chồng thường hay vì một lời không hợp mà cãi nhau. Sau đó tôi rất hối hận, cảm thấy tâm tranh đấu của mình quá mạnh, trách bản thân mỗi lần đều dễ mắc bẫy, không giữ vững tâm tính. Bản thân biết tâm tranh đấu là văn hóa đảng, không tốt, cần phải loại bỏ, nhưng đã dùng nhiều biện pháp mà vẫn bỏ đi chưa được nhiều. Cho đến một hôm, lúc học pháp đọc đến câu, nếu tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố, trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi mới bỗng nghĩ đến tâm tranh đấu và tâm tật đố là có liên quan tương hỗ. Cái tâm tranh đấu này của tôi mãi không bỏ hết đi được, có phải là có căn nguyên từ tâm tật đố? Thế là tôi lần đầu tiên nghiêm túc lấy đoạn pháp tâm tật đố mà sư phụ giảng, cẩn thận đối chiếu bản thân, bởi vì trước đây bản thân học pháp không hiểu rõ sư phụ giảng. Sự đối chiếu, trích, thực tu, hồng ngâm, chỉ nhìn ý nghĩa bề mặt, cảm thấy những ví dụ mà sư phụ nêu ra đó, tôi đều không có lẽ là không có tâm tật đố rồi. Nhưng khi nhìn thẳng vào mình bằng cái tâm thuần tịnh khiêm nhường, mới phát hiện ra vấn đề tâm tật đố của bản thân là hữu lậu. Trước đây, luôn luôn thấy chồng tôi tật đố, tôi có cha mẹ quan tâm yêu thương mà thù ghét bố mẹ tôi. Tôi cho rằng anh ấy không thể lý giải được, chỉ thấy anh ấy ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công, giống như sư phụ giảng trong bài cảnh giới tinh tấn yếu trì mà không nghĩ bản thân mình cũng tồn tại tật đố hay không. Sau này nghĩ lại, khi tôi thấy bạn bè có tình yêu mỹ mãn, đầu tiên là trong lòng ngưỡng mộ, sau đó liền nghĩ, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả, tình cảm con người là không ổn định nhất, không chừng còn tốt được bao lâu. Sau khi thấy chồng tôi do được tài sản di chúc đã mua nhà mua xe, trong lòng nghĩ, anh ấy là kẻ sống dựa, không làm mà hưởng, ngồi ăn sẵn, không biết tự lực cánh sinh như tôi. Khi thấy đồng nghiệp có xe, trong lòng nghĩ, chẳng qua là dựa vào bố mẹ thôi. Khi thấy mẹ tôi cũng là đồng tu, luyện công cần mẫn cố gắng, trong lòng nghĩ, chỉ luyện động tác thì có tác dụng gì, pháp thì không học, tâm lợi ích còn nặng như thế, có được xem là chân tu không? Khi nhìn thấy người khác có ưu điểm hoặc có mặt tốt mà tôi không có, thì tôi không thực lòng vui với họ mà cảm thấy các người có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là như thế đó sao? Quả thực giống y như sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, có gì là ghê gớm thế? Được 100 điểm, sĩ diện, ai chưa từng được 100 điểm kia chứ? Tôi luôn luôn cố gắng tìm ra khuyết điểm của người khác để cân bằng tâm lý bản thân. Đây chính là điều sư phụ giảng. Người khác nếu có điều gì tốt thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm. Trích, Chuyển Pháp Luân. Đây chẳng phải là tâm tật đố trần trụi đó sao? Hơn nữa cái tâm tật đố đó không hề nhỏ. Tôi trước đây lại không chú ý tới. Có thể thấy tu luyện trước đây thật không nghiêm túc nhường nào. Đồng thời tôi còn phát hiện ra một biểu hiện nữa của tâm tật đố của tôi, coi thường người khác không bằng mình. Đối với người xung quanh tôi luôn phát hiện ra khuyết điểm của họ, sau đó không thuận mắt với những thói quen không tốt của họ. Ví dụ không thuận mắt chồng tôi lười biếng, không có chí tiến thủ, thù ghét xã hội, có lúc thậm chí cảm thấy anh ấy đạo đức quá kém, không đáng được cứu độ. Không thuận mắt bạn bè xung quanh vì tình yêu mà lo được lo mất, cảm thấy họ đáng buồn, đáng thương và buồn cười. Không thuận mắt đồng nghiệp đi làm không nghiêm túc, thích chơi điện thoại, tinh thần trách nhiệm không đủ. Không thuận mắt mẹ tôi cũng là đồng tu, tâm lợi ích quá nặng, nhầm lẫn bước vào mạng lưới bán hàng đa cấp bị lừa. Sau khi khuyên bà không nghe theo, liền chỉ trích oán hận bà, hận sắt không thành thép. Không thuận mắt mọi người tố chất thấp, khiếu thưởng thức kém. Tóm lại, đối với tất cả mọi thứ xung quanh, tôi không có chút lòng bao dung nào hay dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá, cảm thấy họ không bằng mình, tự cho là mình cao vời vợi. Thế là sinh ra cái tâm chê bai người khác, dẫn đến mọi người đều cảm thấy tôi cao ngạo, bất thiện. Từ pháp lý tôi minh bạch ra, tâm tật đố là cái tâm mà người tu luyện không thể không bỏ. Hơn nữa, nó còn là một nhân tố lớn cấu thành văn hóa đảng, Giang Trạch Sơn chẳng phải là vì Thật Đố mới phát động lần bức hại tà ác đối với đệ tử Đại Pháp đó sao? Cựu thế lực can nhiễu sư phụ chính Pháp, khảo nghiệm người tu luyện, cũng chẳng phải là họ Thật Đố sư phụ biết mà họ không biết đó sao? Thế là họ giống như thân công báo, khăng khăng hành động riêng. Tôi tuyệt đối không thể giống họ, tâm Thật Đố nhất định phải tu bỏ. 4. Trong sâu thẳm tư tưởng ẩn chứa giả hoạt tự tư. Văn hóa đảng còn có một nhân tố tà ác nữa, đó là giả hoạt. Con người trong văn hóa đảng vì tự bảo vệ mình, thế là học quan niệm và thói quen vô cùng tà ác giả hoạt, mượn dao sát nhân, để người khác chịu oan, vân vân. Những thứ bại hoại này là những thứ mà người tu luyện nhất định phải tu bỏ. Đối chiếu bản thân phát hiện ra nơi sâu thẳm tư tưởng mình lại cũng có nhân tố giả hoạt này. Thói quen sinh hoạt của chồng tôi không tốt, thích ngủ nướng. Có lúc chúng tôi đã hẹn trước phải dậy sớm để làm một việc, nhưng vì anh ấy ngủ quá nên không làm được. Tôi dậy sớm, vốn có thể gọi anh ấy dậy, nhưng một mặt không muốn anh ấy can nhiễu tôi. Thế là lấy lý do sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy, không giúp anh ấy sửa khuyết điểm này. Một mặt còn oán trách anh ấy lười biếng. Rất điển hình, là được thể còn lên lớp người khác. Khi mới bắt đầu, chồng tôi còn cảm thấy áy náy. Thế là tôi rất đắc ý cái khôn lanh của mình. Nhưng sau đó, do tâm tôi không chính, anh ấy trở nên ngày càng lười hơn. Tôi làm đồ ăn ngon chờ anh ấy còn chẳng vui, luôn nổi giận với tôi. Khi tôi lại phê bình anh ấy dậy muộn, anh ấy còn trách tôi không gọi anh ấy dậy. Một niệm đầu giả hoạt nữa là, tôi nhất mực muốn để chồng tôi vào tu luyện nhưng anh ấy luôn luôn nói không có duyên nên cự tuyệt. Sau này tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại muốn anh ấy tu luyện, động cơ có phải là để anh ấy được cứu không? Có lẽ không chỉ như vậy, còn hy vọng anh ấy tu luyện thì sẽ trở nên tốt. Mà tính sẽ không lớn nữa thì sẽ không làm tổn thương tôi. Tôi giật mình bởi niệm đầu tự tư giả hoạt như thế này của mình. Đây chẳng phải là lợi dụng đại pháp đó sao? Bởi vì sợ bị thiệt, sợ khổ, sợ bị tổn thương thì muốn nhờ sức mạnh của đại pháp để thay đổi anh ấy mà không phải là chiều theo đại pháp để tu bản thân. Vì cái niệm giả hoạt này, chồng tôi không chỉ không bước vào tu luyện, trái lại càng ngày càng hỏng, đối với tôi càng ngày càng hung hăng. Từ ban đầu ủng hộ tôi tu luyện, đồng tình đại pháp, đã trở nên ghét tôi tu luyện và đối nghịch với đại pháp. Tất cả đều là phiền phức do bản thân tôi tâm bất chính gây ra. Sau khi nhận thức ra vấn đề của mình, tôi lại học tầng pháp lý. Người tu luyện không được trị bệnh mà sư phụ giảng, lại thấy được nội hàm mới. Sư phụ truyền đại pháp cho chúng ta không phải để chúng ta trị bệnh cho người. Trước đây tôi luôn cảm thấy chồng tôi có bệnh tâm lý hay nổi giận như người bị bệnh tâm thần. Thế là bèn thử dùng pháp lý của đại pháp để trị cho anh ấy. Cách làm tu người không tu mình này chẳng phải tương đương với trị bệnh cho người đó sao? Đó tự nhiên là tôi làm sai rồi, đồng thời cũng là biểu hiện hướng ngoại cầu, không hướng nội tìm. 5. Tu luyện ở bề mặt, không từng giờ từng phút bảo trì chính niệm, tu luyện xuất phát từ nội tâm. Trong văn hóa đảng còn có nhân tố rất bất hảo, đó là làm việc ở bề mặt. Do đó trong cuộc sống hiện thực mới có nhiều sự tình khôi hài, dối trên lừa dưới, làm việc hình thức bề ngoài, đối phó cho xong, vân vân. Nhiều như thế này, gần đây hướng nội tìm mới thấy bản thân đối với tu luyện cũng bị nhân tố văn hóa đảng bất hảo này can nhiễu. Do tác phong văn hóa đảng nổi bề mặt này dẫn đến trên thực tế trong tu luyện việc nghiêm túc như thế này, tôi cũng không có tính tự giác. Trong khi thực tu coi lời giảng của sư phụ là mệnh lệnh ép mình phải hoàn thành, mà không phải xuất phát từ nội tâm chủ động đồng hóa với pháp. Vì cái tôi bản chân kia không thức tỉnh, do đó khi gặp phải sự tình cụ thể thì dễ có nhân tâm nổi lên. Cho dù lúc đó có nhẫn nhịn được, làm người tốt, nhưng trong lòng cũng không cam tâm tình nguyện, không tu xuất xa thiện. Thế là so đo, người khác nhìn vào thì cũng là dã tràng xe cát mà thôi. Thường xuyên xuất hiện phương thức tư duy, nếu không phải là mình đã tu luyện thì sẽ như thế nào? Trong mâu thuẫn chỉ gắng gượng nhẫn, không có từ bi và bình hòa xuất phát từ nội tâm. Học pháp, luyện công có tâm thái hoàn thành nhiệm vụ, không có ý thức tự giác thuần tịnh. Khi không làm tốt việc chứng thực pháp, niệm đầu tiên không phải sốt ruột vì chúng sinh không được cứu, mà là sốt ruột vì chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có tư tâm, coi sứ mệnh thiêng liêng là làm việc. Mỗi ngày ba việc đều làm rồi thì sinh ra tâm tự mãn, cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành rồi. Khi chỉ làm được một phần, thì dễ nảy sinh tình cảm phụ diện buồn chán, vân vân. Do thiếu tính tự giác tu luyện khiến ý chí tu luyện không kiên cường, không thể khống chế được bản thân. Trong mâu thuẫn không khống chế được tình cảm bản thân, nổi nóng, tức giận, không khống chế được cái miệng của mình, nghe những gì không thích, không phù hợp với quan niệm của mình thì muốn tranh luận với người ta, còn nói những lời tổn thương người ta. Không khống chế được thân thể mình, lười nhác, thích ngủ, không dậy luyện công buổi sáng được. Lời kết. Sau khi nhận rõ những văn hóa đảng này đang can nhiễu mình, tôi cuối cùng đã minh bạch rồi. Thế gian con người là một trường tu luyện lớn. Mỗi một người xung quanh mình đều là an bài cẩn thận để giúp chúng ta đề cao. Người mà bạn ghét có lẽ chính là một bản thân khác mà mình không nhìn xa, hoặc là một mặt khác của bản thân. Ngay cả người làm tổn thương mình đều như một tấm gương soi ra vấn đề của bản thân, cần trân quý và cảm ơn họ. Đặc biệt là người nhà không đắc pháp, những người có quan hệ thân mật này giống như bóng hình của mình, tuy mình thay đổi mà thay đổi. Họ thực ra là tồn tại vì chúng ta, vì tu luyện của chúng ta mà diễn vai tương ứng, càng cần chúng ta từ bi đối đãi. Những ma nạn mà tôi trải qua này, về một ý nghĩa nào đó là không cần thiết, bởi vì rất nhiều phương pháp vượt quan sư phụ đã giảng rõ rồi, đều vì bản thân bị nhân tố phan hóa đảng khống chế mà ngộ sai lệch. Phan hóa đảng là phụ thể tà linh, nó sẽ khiến con người nhìn không ra chấp trước bản thân, nghiêm trọng còn khiến con người tà ngộ. Do đó giải thể thanh trừ nhân tố phan hóa đảng của bản thân là hết sức cần thiết, do đó cũng cảnh tỉnh đồng tu ngoài học tốt pháp xa, cũng nghiêm túc đối chiếu giải thể văn hóa đảng để thanh trừ nhân tố văn hóa đảng của bản thân, là một người tu luyện thuần tịnh. Đây là thiền ngộ cá nhân, còn những chỗ thiếu sót, kính mong đồng tu chỉ giúp. Bài chia sẻ thứ hai, thanh trừ độc tố văn hóa đảng, tìm về tự ngã chân chính. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh. Tôi năm nay 65 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào cuối năm 1997. Đến năm 2009, nhà tôi cũng hình thành một điểm tư liệu. Trong 9 năm qua, ngoài việc cố định thời gian tự học Pháp, tôi còn phải làm tư liệu, giảng chân tướng trực diện. Nhìn đi nhìn lại cũng rất bận, tự mình cũng cảm thấy trạng thái khá tốt, mâu thuẫn tâm tính giữa người với người không nhiều, cũng không xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nặng. Bởi vì người trong nhà đều tu luyện Đại Pháp, cũng không có can nhiễu trong gia đình. Tuy nhiên đã hơn một năm nay, cảm giác tự đề cao vô cùng chậm, học Pháp không nhập tâm, hiệu quả sàng chân tướng, lúc tốt, lúc xấu. Bản thân tôi biết chỉ có học Pháp tốt mới có thể cứu nhiều người. Nếu không có lực lượng của Đại Pháp, làm sao có uy lực cứu người đây? Đặc biệt là thời gian trước, thân thể tôi xuất hiện cảm mạo và triệu chứng ho khan nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng việc ra ngoài sàng chân tướng. Tôi biết rõ là trong tu luyện có xuất hiện lỗ hổng, rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành như vậy. Một ngày trong nhóm học Pháp và mọi người nói về những vấn đề của họ, đồng tu nói về văn hóa đảng. Lúc ấy tôi thừa nhận, tôi biết rõ trên thân mình còn văn hóa đảng rất nặng, nhưng tôi không coi trọng tu bỏ nó đi. Lần này đồng tu chỉ nó ra, tôi nhất định phải tìm ra biểu hiện văn hóa đảng trên người mình, triệt để thanh trừ nó. Sau khi về nhà, tôi đã nghiêm túc nghe bản thu âm giải thể phan hóa đảng từ đầu đến cuối, lại tìm thấy hai cuốn sách giải thể phan hóa đảng. Tôi tìm các bài trọng điểm xem lại một lần, so sánh lời nói và hành động lúc bình thường của mình. Tôi phát hiện rằng phan hóa tà đảng trên thân thể biểu hiện vô cùng tinh tế. 1. Tâm tranh đấu tự cho là đúng. Nhớ lại từ thời còn đi học cho đến khi đi làm, tôi luôn thể hiện ra sự xuất sắc, thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ bạn cùng lớp, đồng nghiệp và lãnh đạo. Trong tâm tôi cảm thấy các phương diện của tôi đều không tệ. Ai nói bản thân tôi có điểm nào đó không tốt, tôi cảm thấy quả thực là rất khó chịu, không nguyện ý muốn nghe. Biết rõ là sai, nhưng tôi cũng muốn tranh luận ba phần. Tu luyện đến hôm nay, những thói xấu này cũng chưa bỏ đi được. Đặc biệt là trước mặt chồng, cũng là đồng tu, tôi hầu như chưa bao giờ thừa nhận rằng tôi đã sai. Con gái cũng là đồng tu thường nói, mẹ, sao mà con chẳng bao giờ thấy mẹ nhận rằng mẹ đã sai. Giống như trong sách giải thể văn hóa đảng đã viết, nếu không nghe lời phải trái, càng không biết sai mà sửa. Đây chính là điển hình cho tác phong tự cho mình là đúng của văn hóa đảng, khiến ta không nhìn thấy ưu điểm của người khác, thậm chí là ưu điểm của đồng tu, gặp chuyện không thể hướng nội tìm, không thể mang theo tâm thuần tịnh khi học Pháp, tư tưởng không tập trung. Tâm tính đương nhiên không đề cao được. Bởi vì ôm giữ tâm tranh đấu, tự cho là đúng, lúc bình thường thì biểu hiện trong ngôn hành cũng không có thiện niệm. Đối với đồng tu, đối với thế nhân, ngôn ngữ cũng không thiện, không để ý cảm thụ của người khác, thậm chí có lúc áp đặt lên người khác. Điều này còn xa so với tiêu chuẩn của người tu luyện. Sư phụ giảng, ai không nguyện ý nghe ý kiến, anh ta không phải là người tu luyện. Ai nói lời bất thiện, đồng dạng hành vi không phải là người tu luyện. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Đối chiếu lời sư phụ giảng thật sự khiến tôi xấu hổ. 2. Tâm hiển thị thích tu chỉnh người khác. Chủng tâm hiển thị này trong đó cũng chứa đầy tác phong khoa trương phóng đại của văn hóa đàng. Đến tận hiện nay tôi vẫn luôn chú ý tu bỏ tâm hiển thị này, nhưng luôn không triệt để. Cái tâm này và tâm tự cho mình đúng cũng có quan hệ liên đới với nhau. Bởi vì tôi luôn cảm thấy rằng mình tốt, nhìn thấy trạng thái không tốt của người khác thì dùng ý kiến của mình để đi tu chỉnh người khác. Thậm chí khi học pháp nhận thức được đoạn pháp nào là diễn giảng lại cho mỗi đồng tu. Nếu như thấy ai đó hành xử không dựa trên pháp, không phải là trước tiên kiểm tra mình trước, mà tôi lại nói với mọi người, nếu là tôi sẽ không làm như vậy. Tôi đã nói ra những lời không dựa trên pháp lý mà là chứng thực bản thân mình giỏi như thế nào. Chẳng trách có một số đồng tu nói với tôi, nghe chị nói những lời này tôi cảm giác trong tâm không thoải mái. Tôi đã nghĩ về câu này trong một thời gian dài. Đúng vậy, mình đã tu luyện hơn 20 năm, pháp cũng đã học thuộc 70 đến 80 lần. Nhưng tôi có thật sự thực tu không? Đã đạt đến tiêu chuẩn của pháp tại các tầng thứ khác nhau chưa? Nếu hôm nay tu luyện thật sự kết thúc, tôi có xứng đáng với sư phụ, xứng đáng với chúng sinh không? Nghĩ đến đây, chuyện này làm tôi đau đớn như khoét tim khoan xương trong suốt một thời gian dài. Chuyện này thúc đẩy tôi hạ quyết tâm triệt để chuyển biến quan niệm, dùng đại pháp thanh tẩy các thói xấu phân hóa đảng của bản thân, hướng đến tự ngã tiên thiên. 3. Giáo huấn sâu sắc của việc không tu khẩu. Tôi thường xuyên nghe đồng tu chia sẻ vì bản thân không tu khẩu nên học pháp buồn ngủ, ra ngoài giảng chân tướng hiệu quả sẽ không tốt. Tôi nghe xong thường không cho là đúng, nghĩ thầm như vậy không quan trọng. Cho nên trong tu khẩu không nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Cho đến một ngày sau khi học pháp xong đồng tu giao lưu, tôi không nhớ rõ rốt cuộc mình nói bao nhiêu lời. Sau khi nói xong trong tâm rất là khó chịu mà không giải thích được, dường như người khác rất khinh thường tôi. Không muốn nghe tôi nói, có một loại cảm giác rơi từ trên cao xuống. Cảm giác bất lực, mất mát khiến cho tôi cảm thấy thua kém và không muốn nói chuyện với ai. Giằng co vài ngày, trong tâm rất khổ. Một ngày học pháp tôi đọc đến đoạn. Giả sử chư vị muốn ăn một thứ nào đó, thì khi tu luyện đã thật sự đến lúc phải bỏ cái tâm ấy, thì chư vị sẽ không thể ăn nó nữa. Chư vị ăn vào sẽ thấy chẳng đúng vị nữa, có khi chẳng ra vị gì. Trích, truyền pháp luân. Lập tức tôi bừng tỉnh ngộ, đây là do tôi không tu khẩu. Sư phụ dùng phương thức này cho tôi một gậy bồng hát, chỉ ra rằng phương diện này của tôi đã quá nghiêm trọng. Thử nghĩ, một người có tâm tranh đấu, tâm hiển thị, anh ta có chú ý tu khẩu không? Sư phụ giảng, tu khẩu được giảng trong Phật gia, ấy là con người ta lúc nói đều là do ý thức tư tưởng của mình chi phối. Như vậy, cái ý thức tư tưởng kia chính là hữu phi, trích, truyền pháp luân. Trong nhiều năm, do tôi không chú ý vấn đề tu khẩu của mình, đã tạo thành rất nhiều can nhiễu. Đây có phải là bản tính tiên thiên không? Quan niệm hậu thiên được hình thành này đã bị biến dị bởi văn hóa đàng. Nó giống như một chủng ma nạn cắt ngang con đường tu luyện, khiến tôi khó có thể tinh tấn, khó có thể đề cao. Nếu không triệt để thanh trừ tàn lưu độc tố văn hóa đàng, thì không cách nào đạt tới cảnh giới của sự chân thành, thiện lương và khoan dung. Lời kết. Hôm nay một lần nữa đọc lại giải thể văn hóa đảng khiến cho tôi tìm ra không ít độc tố văn hóa đảng tồn tại trong bản thân mình. Văn hóa đảng thật sự hại người rất nặng, vài thập niên dưới sự truyền bá thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho nhân tính người Trung Quốc đều bị méo mó. Là người tu luyện phải chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn mà tự yêu cầu chính mình. Không thể không coi trọng thanh trừ văn hóa đảng của bản thân, dùng pháp quy chính nhất tư nhất niệm của mình, tìm về tự ngã chân chính. Bài chia sẻ thứ 3, văn hóa đảng và quan niệm người thường đã ngăn cản tôi tinh tấn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc tại hải ngoại. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa giúp nâng cao tâm tính của người thực hành, được hơn 20 năm. Tôi ở Trung Quốc và vẫn kiên định tu luyện khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm và bức hại các học viên. Sau đó tôi ra nước ngoài và làm các hạng mục để giúp mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi đã rất tinh tấn dưới áp lực của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi có thể cảm thấy mình đang đề cao. Sau đó, việc tu luyện của tôi đã xuống dốc khi tôi ra nước ngoài, mặc dù tôi có thể tự do luyện công và thậm chí trực tiếp được nghe sư phụ giảng pháp tại Pháp hội. Tôi không hiểu lý do tại sao cho đến thời gian gần đây, khi một đồng tu nói với tôi, cô ấy hỏi tôi cảm thấy tu luyện của mình như thế nào và cô ấy đã chỉ ra những thiếu sót của tôi. Thật ngạc nhiên, mọi thứ cô ấy nói đều đúng. Tôi cảm thấy như thể sư phụ đã dùng miệng của cô ấy nói với tôi những điều này. Cô ấy đã giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều quan niệm người thường và văn hóa đảng. 1. Văn hóa đảng không hoàn toàn từ bi đối với các học viên. Tôi có thể rất tốt với những người không phải là học viên vì tôi không lấy tiêu chuẩn của một người tu luyện áp đặt lên họ. Nhưng tôi đã rất cứng rắn, đôi khi thậm chí là nhỏ nhen với các học viên. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những sai lầm của họ, tôi sẽ phàn nàn trong tâm. Tôi xem thường họ. Tôi thậm chí còn có xu hướng yêu cầu họ rời hạng mục. Đối với học viên đã nói chuyện với tôi từng chỉ nhìn thấy những thiếu sót của cô ấy. Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu thấy cô ấy có nhiều điểm tốt. 2. Văn hóa đảng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Một học viên nói với tôi, vì cô làm không tốt nên hạng mục của cô mới gặp vấn đề. Tôi nói, không phải lỗi của tôi, có những học viên phụ trách hạng mục ở trên tôi. Cũng có những học viên khác làm việc cho hạng mục. Tôi tự bảo vệ mình. Xin đừng bao biện, đó là lỗi của cô. Cô ấy nói với giọng từ bi, nhưng cứng rắn. Sau đó tôi nhận ra rằng đó thực sự là vấn đề của mình. Những học viên tinh tấn sẽ nghĩ rằng tất cả các học viên khác đã làm hết sức mình. Tất cả những gì tôi cần làm là cố gắng viên dung phần còn lại. Nhưng điều tôi nghĩ đến là tại sao những người khác lại không làm tốt phần việc của họ. 3. Văn hóa đảng làm việc với chất lượng thấp. Tôi có xu hướng hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng không quan tâm đến chất lượng. Đôi khi tôi chỉ làm một số việc chỉ để hoàn thành cho có. Điều này khiến chúng tôi không đạt được chất lượng tốt nhất có thể. 4. Truy cầu thoải mái. Cũng vị học viên đó đã hỏi tôi, cô có cảm thấy khi cô tham gia một số hạng mục liên quan đến Đại Pháp, có nghĩa là cô đang tu luyện rất tốt không? Cô có tâm nguyện mạnh mẽ muốn cứu độ chúng sinh không? Tôi đã bị sốc, cô ấy đã đúng. Tôi chỉ đi theo lối mòn hàng ngày, học pháp, luyện công và làm một hạng mục đại pháp. Đó có thật sự là tinh tấn tu luyện không? Mỗi suy nghĩ và hành động của tôi có dựa trên pháp không? Tôi quen với cuộc sống thường ngày và bắt đầu truy cầu thoải mái. Tôi không còn cảm thấy việc cứu người phải cấp bách. Một học viên khác tại chỗ của chúng tôi thì ngược lại với tôi. Cô ấy luôn bận rộn, cô ấy không nói được tiếng Anh, nhưng cứ một lúc cô ấy lại mang về một tập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc thu hoạch nội tạng. Cô ấy lấy thời gian làm việc đó ở đâu? Thời gian trước khi đi làm và sau khi kết thúc công việc, cũng như ngày cô ấy nghỉ. Sự vô tư đã giúp cô làm được điều đó. 5. Tập trung vào kỹ năng nơi người thường. Làm việc lâu năm trong môi trường làm việc của người thường. Tôi đã có một quan niệm rằng làm thế nào để một việc gì đó được hoàn thành tốt. Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào khả năng tổ chức của người thực hiện và kỹ năng kỹ thuật. Điều này có thể đúng đối với người không tu luyện, nhưng chắc chắn là không đúng trong tu luyện. Quan niệm này đã cản trở suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy vì mình không biết thứ này thứ kia nên tôi không thể làm điều gì đó tốt. Tôi không ngộ ra rằng tu luyện là điều quan trọng nhất. Khi tình trạng tu luyện của chúng ta được đề cao, uy lực của Pháp sẽ triển hiện và nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tốt. Qua cuộc trò chuyện và suy nghĩ, tôi nhận ra rằng tu luyện chân chính là đồng hóa vô điều kiện bản thân mình với Đại Pháp và làm các việc mà không truy cầu gì. Khi chúng ta đề cao và thay đổi bản thân, chúng ta có thể đạt được thành công trong các hạng mục của mình. như sư phụ đã giảng, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất. Trích Nhận Thức Tiếp Nữa, Tinh Tấn Yếu Trì. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.